phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý khán giả, theo tin tức thì sự kiện lực lượng an ninh Việt Nam đàn áp rất thô bạo cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào sáng ngày Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua đã gây bất bình trong dư luận vì những người biểu tình chỉ bày tỏ thái độ yêu nước một cách ôn hòa.
Mảnh đời Việt Nam từ Cà Mau cho tới Nam Quan,
nhưng mảnh đời khổ đau mồ hôi tươi trên đất cằm khô.
Anh nô lệ giặc tàu đã giết bao lớp dân nghèo.
Anh nô lệ ngoài bang đã mây phen được mất nhà ta.
Hãng thông tấn Đức PDA ghi nhận có khoảng 300 người xuống đường tại Hà Nội kêu gọi lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải có thái độ cứng rắn chống lại tham vọng lãnh thổ và lãnh hải của láng giềng phương Bắc. Tại Hà Nội, theo AFP và AP, ít nhất có khoảng hơn 10 người đã bị bắt sau cuộc đàn áp khá mạnh. Đoàn biểu tình đã mang biểu ngữ lên án Trung Quốc xâm lấn chủ quyền và hô khẩu hiệu phản đối hành động bắt người yêu nước thì bị một lực lượng công an đông gấp 5 lần chặn lại ở một nơi còn cách sứ quán Trung Quốc một đoạn đường. Từ Hà Nội, chị Thanh Tú cho biết.
Vâng ạ, xin mến chào quý thính giả của đài radio Trên Trời Mới ạ. Dạ, vừa qua thì theo tôi được biết có rất là nhiều cuộc biểu tình của những người dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Cho nên là tuần vừa rồi tôi cũng quyết định là tôi tham gia biểu tình cùng với lại các bạn.
Thế thì xuyên qua cuộc biểu tình đó, chị có cái cảm nhận như thế nào về cái tấm lòng yêu nước của những người đồng hành với chị?
Cả mọi người đều trên tinh thần là yêu nước, bày tỏ cái tấm lòng yêu nước của mình. Trong cái cuộc biểu tình này, mọi người đều rất là căm phẫn cái hành động lấn chiếm trái phép của Trung Quốc và cũng rất bất bình với những gì mà nhà nước Việt Nam đã đối xử với những người biểu tình trong các lần trước ạ. Em đi lần này là em cũng là để chứng kiến các cái tinh thần của mọi người biểu thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình, và em cũng muốn xem là những lần trước ấy thì nghe nói là có đàn áp, nhưng mà lần này thì thực sự em chứng kiến là công an là đàn áp quá dã man, đánh bắt những người biểu tình. Và kể cả bản thân em cũng không làm cái gì, mà em chỉ có biểu ngữ em cũng không cầm, hô hào em chỉ có đi theo thôi. Và em thấy công an đánh người mới bắt người, thế thì em cũng vào để em ngăn cản, để giúp đỡ mọi người để thoát, nhưng mà công an đã bắt cả em luôn.
Thưa chị, chúng tôi có thấy một cái đoạn video trên YouTube chiếu cảnh của một anh thanh niên bị những tên công an khiêng bỏ lên chiếc xe bus. Và trước khi anh ta được quẳng lên chiếc xe bus thì có một tên công an mật vụ khác lấy bàn chân đạp vào mặt của anh ta. Chỉ có nghĩ rằng đây là những cái hành động mà họ đã đối xử với những người dân của thành phố Hà Nội trong vụ đàn áp không, thưa chị?
Dạ, hôm đó thì tôi cũng chứng kiến trực tiếp cái bạo hành đó và tôi rất đau lòng, rất là phẫn nộ trước cái cảnh mà em Nguyễn Chí Đức đã bị 4 người bắt và đưa lên ô tô, nhưng mà người trên ô tô lại đạp vào mặt em như thế, chứ không là em đã không còn để đủ sức để kháng cự lại, mà cái hành động đấy nó quá dã man. Về hôm đấy em bị đau choáng và ốm từ hôm qua đến nay.
Thế thì em Nguyễn Chí Đức đó có bị chấn thương gì không, thưa chị Thanh Tú?
Em Đức thì lúc khi mà gặp em về sau này thì em đã đỡ hơn, nhưng mà em vẫn ê ẩm đau và chỗ mặt có một đoạn bị xây xước, còn hàm thì của em bị đau.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Tú rất là nhiều. Thưa chị Thanh Tú, thì nếu chị có cơ hội để nhắn nhủ đến với những người công an của thành phố Hà Nội cho những cái cuộc biểu tình sắp tới để biểu hiện cái lòng yêu nước của người dân thành phố Hà Nội đó, thì chị sẽ nhắn nhủ với họ những điều gì ạ?
Em thiết nghĩ là cái người đi biểu tình là đều thể hiện lòng yêu nước của mình đối với đất nước và nhà nước lên chấp nhận và tạo điều kiện để cho mọi người biểu tình và để thể cho các cái đài báo trên quốc tế người ta chứng kiến được như thế, người ta cũng lên tiếng ủng hộ giúp đỡ cho mình để mình đấu tranh với giặc ngoại xâm với Trung Quốc để giữ được cái biển đảo của mình.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Tú đã nói lên những cái sự thật đã xảy ra vào từ 17 tháng 7 năm 2011. Và chị cũng đã nói lên nguyện vọng của chị đến với những nhân viên công an của thành phố Hà Nội. Xin thay mặt quý thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới, cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh ạ.
Còn theo tường thuật và phóng sự ảnh của một phóng viên mạng tham gia biểu tình tại Sài Gòn phổ biến trên Facebook, thì hơn 20 thanh niên sinh viên đã chọn chợ Bến Thành làm địa điểm xuất phát. Họ vừa đi vừa hát bài Này Người Anh Em, một bản nhạc được phổ biến gần đây trong giới trẻ quan tâm đến vận mệnh đất nước. Cuộc biểu tình kéo dài khoảng nửa giờ, khi đến quãng đường Quách Thị Trang thì bị công an kìm bao vây bắt gần hết. Những người tham dự biểu tình cho biết có nhiều phụ nữ, người già cũng bị công an đánh đập không nương tay, bằng những đòn lên gối xuống chỏ, cũng như lực lượng an ninh còn sử dụng đến cả roi điện để trấn áp. Anh Hải là một trong những người tham gia cuộc biểu tình tại chợ Bến Thành chia sẻ.
Dạ vâng, em như các bạn trẻ khác tại Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, thì tôi cũng có tham gia cuộc biểu tình. Ở Sài Gòn thì có hai nơi, một nơi thì diễn ra nhưng mà sau đó bị bắt. Một nơi đó là gần chợ Bến Thành, tức là kế bên công viên 26 tháng 3. Một nơi nữa là gần nhà thờ Đức Bà, kế bên công viên 30 tháng 4. Thì khu vực này nó còn gần lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn. Chương trình của chúng tôi thì không thành. Hơn 20 người tại khu vực chợ Bến Thành họ đã diễn ra và bị bắt. Vì đợt này có đánh đập bằng dùi cui, thưa anh.
Và anh có chứng kiến được những cái sự hành hung của những người mà họ mặc quần áo thường phục nhào vào bắt tất cả những anh chị em đang biểu tại thành phố Sài Gòn hay không?
Thì lúc mà những người bị bắt đó thì em cũng vừa mới tới gia nhập vào đoàn biểu tình. Rồi sau một hồi người ta đánh áp chị quá thì tụi em không có thể tham gia được. Và cuộc biểu tình bị không khơi dậy được anh ạ. Anh em khi về tới nhà thì cũng bị công an tại trực sẵn ở nhà.
Vâng, một câu hỏi cuối cùng của chúng tôi xin được gửi đến anh Nguyễn Văn Hải. Trước những sự trấn áp và đàn áp dã man của Công an Cộng sản Việt Nam đối với những người trẻ biểu lộ tình yêu nước từ nhiều tuần lễ qua tại thành phố Sài Gòn cũng như tại thành phố Hà Nội, thế thì những cái sự trấn áp này có làm cho anh và những người bạn trẻ tại thành phố Sài Gòn chùn bước trong những lần xuống đường kế tiếp hay không?
Dạ thưa anh, cái sự càng trấn áp, càng đứng lên để bày tỏ cái lòng yêu nước và vừa đòi cái quyền được yêu nước thiêng liêng anh, thì dĩ nhiên là chắc chắn em biết là những cái cuộc biểu tình tiếp theo nó sẽ diễn ra và do cái sự đàn áp bắt bớ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hải đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn ngủi ngày hôm nay liên quan đến cuộc biểu tình và sự đàn áp bắt bớ của Công an Cộng sản tại thành phố Sài Gòn vào ngày Chủ nhật 17 tháng 7 năm 2011. Tạm biệt anh ạ.
Dạ, chào anh. Tổ quốc của ta, ngoài xa trường xa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng miền Đông, con cháu tiên dòng, này người anh em nắm tay cùng.
Một điều cần lưu ý khác là những người tham dự cuộc biểu tình đều đồng ý sự gia tăng mức độ bạo hành rất lớn và bất ngờ của công an vào ngày 17 tháng 7 vừa qua là hậu quả trực tiếp của cuộc họp mật giữa Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và các quan chức Trung Quốc. Nói cách khác, đây là lệnh của Bắc Kinh mà các lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đang ra sức chấp hành. Riêng giới nhân quyền quốc tế đã phản đối hành động trấn áp này, bình luận về phản ứng của chính quyền Việt Nam nhân cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lần thứ 7. Ông Finn Robertson, giám đốc Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, tuyên bố rằng thái độ khinh thường những cam kết quốc tế của chính quyền Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền đã phơi bày ra ánh sáng qua các vụ dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình ôn hòa. Đặc biệt là sau 5 ngày Chủ nhật, mùng 5, 12, 19, 26 tháng 6 và mùng 10 tháng 7, liên tiếp tuần hành yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn, bất chấp sự ngăn cản, đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Bài ca Này Người Anh Em ra đời mang đến cho người nghe lòng tin vững chắc rằng bạo lực dù tàn bạo, độc ác bao nhiêu cũng không thể dập tắt được lòng yêu nước, quê hương. Bài Này Người Anh Em là bài ca xuống đường mới được sáng tác, nhạc và lời của Trần Lê Quỳnh do Tuấn Khanh phối khí và trình bày.
Làm sao em được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ vài vòng, còn ghi dấu bạch đằng ra cuộn sông, để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nỗi sống miền đông, con cháu thiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi, này người anh em nắm tay cùng tôi.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.